Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 2. Ta mỉm cười không nói. Trong giấc mơ, Tô Cảnh An cả đời không lấy vợ, chuyện hôm qua chẳng qua chỉ vì danh tiếng mà thôi. Nhưng lời này ta tất nhiên không cần phải nói ra. Chợt nhớ đến Tiểu Thế Tử, ta hỏi. Phải rồi, Tiểu Thế Tử đâu rồi? Nhắc đến Tiểu Thế Tử, Đào Chi lộ vẻ bất lực. Liếc nhìn Hỷ Tước rồi quay sang ta. Tiểu Thế Tử đang quậy không chịu đi học, vương gia không có ở phủ, nương nương phải khuyên bảo một chút mới được. Ta ngẩn người một lát, rồi gật đầu. Đúng là một cơ hội tốt. Khi ta tới hoa sảnh, liền thấy bên trong đang ồn ào náo loạn. Mụ mụ, hôm nay ta không muốn đi học đâu. Tiểu Thế Tử lười nhác tựa trên ghế, đôi lông mày nhỏ nhăn lại thật chặt, bút mực. Giấy bút vứt tứ tung trên mặt đất, phu tử giảng chán chết đi được, ta chẳng thèm nghe. Thế tử điện hạ, mấy ngày rồi ngài không đi học, nếu để vương gia biết, chắc chắn sẽ bị phạt đấy. Mụ mụ vẻ mặt khổ sở, quỳ xuống nhặt đồ, hết lời khuyên nhủ. Lời này chỉ càng làm tiểu thế tử bực mình hơn, liền quát. Không đi, không đi, không đi, ta đã nói là không đi thì là không đi. Có giỏi thì cứ nói với phụ thân ta đi. Ngay lúc lời nói vừa dứt, ta bước chân vào hoa sảnh. Thấy ta đến, cả không gian lặng như tờ. Vì thái độ của Tô Cảnh An hôm qua, các nha hoàn bà tử tự nhiên không dám vô lễ với ta. Tiểu Thế Tử đang làm mình làm mẩy cũng nhận ra có điều không đúng, từ từ quay đầu lại. Ta nhìn qua đống bừa bộn dưới đất, bất giác nhíu mày. Chưa kịp mở miệng nói gì, Tiểu Thế Tử đã ngây ra một lúc, rồi bỗng nhiên nhảy dựng lên. Giật lấy hộp sách từ tay mụ mụ, làm bộ nghiêm túc. Ta phải đi học đấy. Đừng nghe mấy bà ấy nói bừa. Mụ mụ. Nói xong, Tiểu Thế Tử định đi ngang qua ta rời khỏi, nhưng ta đã kéo lại. Ta mỉm cười, cố gắng làm cho mình trông ôn hòa hơn một chút. Ăn sáng rồi hãy đi. Nghe ta nói, Tiểu Thế Tử run lên. Rồi ngồi xuống ăn vội ăn vàng bữa sáng, phồng má lên nhìn ta. Ta ăn xong rồi. Ừ, đi đi. Cũng khá ngoan. Thấy ta đồng ý, Tiểu Thế Tử kéo tay mụ mụ, nhanh chóng rời khỏi. Nhìn cảnh ấy, các nha hoàn xung quanh biến sắc, ánh mắt nhìn ta khác hẳn, như không ngờ Tiểu Thế Tử lại sợ ta đến vậy. Lập tức, có tiếng xì xào nho nhỏ truyền đến. Vương Phi nương nương đã làm gì mà khiến Thế Tử Điện Hạ sợ nàng đến thế? Chẳng lẽ là bí mật hành hạ Thế Tử Điện Hạ? Chắc chắn là vậy, nhìn nàng ta có vẻ sắc sảo dữ dằn mà. Ta vốn không để mấy lời đó vào lòng, cho đến tối khi đi ngang qua thư phòng, ta nghe thấy giọng của Tiểu Thế Tử bên trong. Cha, có thể đổi cho con một người mẹ khác không? Con không thích nàng ấy. Nàng ấy trông rất dữ tợn. Chắc chắn sẽ thừa lúc cha không có ở đây mà lén hành hạ con. Cũng may là con thông minh, tuyệt đối không để nàng nắm được chút sơ hở nào. Ta. Lặng người một lúc, ta định quay người rời đi, nhưng còn chưa kịp xoay lưng, cánh cửa vốn chỉ khép hờ bỗng bị gió thổi mở ra. Bất ngờ, sáu mắt chạm nhau. Cha, sau một lúc im lặng ngắn ngủi. Tiểu Thế Tử vừa rồi còn khi thê lẫm liệt giờ sợ hãi kêu lên, vội núp sau lưng Tô Cảnh An, nắm chặt lấy ống tay áo của hắn, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm ta. Ánh mắt rõ ràng mang ý. Cha ta ở đây, ngươi có thể làm gì ta nào? Ta mím môi, có chút bất đắc dĩ, định mở miệng giải thích vài câu. Nhưng còn chưa kịp nói gì, Tô Cảnh An đã lạnh mặt. Nghiêm khắc quát, câm miệng, nàng bây giờ là thê tử của bổn vương, là mẫu thân danh nghĩa của ngươi, ngươi nên tôn trọng nàng. Ngươi một tiếng, nàng, hai tiếng, nàng, có ra thể thống gì không? Những gì bổn vương dạy dỗ ngươi bao năm qua đều vứt hết cho chó rồi sao? Có lẽ không ngờ người cha luôn chiều chuộng mình lại nói như vậy, Tiểu Thế Tử ngẩn người, mặt nhỏ tái đi, không cam lòng biện hộ. Không, không phải con quên. Chỉ là con không thích nàng. Cậu ta nói nhỏ, trừng mắt tức tối nhìn ta. Ta cũng nhìn lại. Bị vu oan như vậy thì chẳng ai vui, lúc này ta đương nhiên cũng không tỏ vẻ dễ chịu gì. Thấy vậy, tiểu thế tử thu mình lại, không dám hé răng thêm. Sự chống đối âm thầm lan tỏa trong không khí. Nó đã không thích ta, ta tự nhiên cũng chẳng cần miễn cưỡng đi chăm sóc nó. Nghĩ vậy, ta nhìn sang Tô Cảnh An, lạnh nhạt nói. Vương gia, nếu không còn việc gì, thiếp xin phép về phòng trước. Nói xong, ta cúi người chào rồi quay đi. Ta vốn nghĩ Tô Cảnh An sẽ không ngăn lại, nhưng không ngờ chưa đi được vài bước, cổ tay đã bị nắm chặt. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai. Nàng không cần đi, để nó ôn bài đi. Mấy ngày nay không chịu đi học, phải phạt. Lời vừa dứt. Không chỉ ta sững sờ mà tiểu thế tử cũng kinh ngạc không nói nên lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó trắng bệch, đôi mắt mở to nhìn lên, khóe mắt dần đỏ lên, cuối cùng bướng bỉnh hét lên. Quả nhiên là người ta nói không sai, cha có vợ mới liền quên mất con. Con không thích cha nữa. Nói xong, tiểu thế tử đẩy Tô Cảnh An ra, không ngoảnh lại mà chạy đi. Dáng hình nhỏ bé ấy nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Ta nhíu mày. Rốt cuộc là ai đã nói với đứa trẻ những lời như vậy? Liếc nhìn qua, thấy Tô Cảnh An cũng nhíu mày, vẻ mặt hơi mệt mỏi. Ta suy nghĩ một chút, rồi nói. Thế tử còn nhỏ, khó tránh khỏi bị lời người khác ảnh hưởng. Ngày dài sẽ biết lòng người. Kiếp trước, Tô Cảnh An mất sớm, tiểu thế tử mới là người gánh vác cả vương phủ sau khi hắn qua đời. Về tình về lý, ta cũng sẽ không chấp nhặt với một đứa trẻ. Nghe vậy, Tô Cảnh An giãn mày, ánh mắt nhìn ta trở nên dịu dàng hơn. Ừ, nhờ nàng chăm sóc nhiều rồi. Bổn vương bận rộn công vụ, không tránh khỏi sơ suất. Ta... chẳng phải nên nói là tìm thêm mấy bà vú dạy dỗ sao? Ta đã đáng sợ thế rồi, còn để ta chăm sóc. Rõ ràng, Tô Cảnh An không hề để tâm đến những lời của tiểu thế tử. Thậm chí còn cùng ta dùng bữa tối, khiến tiểu thế tử đóng cửa trong phòng, chờ đợi được dỗ dành mà lại giận đến bật khóc. Trong những ngày tiếp theo, tiểu thế tử dường như đã hiểu rõ địa vị của ta trong phủ, mỗi khi thấy ta thì như chuột thấy mèo. Đặc biệt là lúc ăn cơm. Tô Cảnh An vốn bận rộn công vụ, dùng xong bữa chỉ thoáng liếc tiểu thế tử rồi đứng lên. Ăn xong thì để các mụ mụ đưa ngươi đến học đường, nghe rõ chưa? Nghe giọng hắn, tiểu thế tử mím môi không nói. Thấy vậy, Tô Cảnh An cau mày, nhưng cuối cùng không trách mắng thêm, chỉ liếc nhìn đám nha hoàn và mụ mụ đang phục vụ xung quanh. Bị ánh mắt của hắn quét qua, đám nha hoàn và bà tử run lên, đồng thanh nói. Nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho thế tử điện hạ. Nghe vậy, Tô Cảnh An cùng đoàn tùy tùng rời đi. Khi hắn vừa đi, tiểu thế tử theo bản năng cũng muốn chuồn đi. Nhưng các mụ mụ đã chặn lại, dịu dàng khuyên nhủ. Thế tử điện hạ, ngài ăn chút điểm tâm đi đã. Đúng vậy, thế tử điện hạ, ngài cần chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình. Ta không ăn. Tiểu thế tử nói rồi, lén nhìn ta, gặp phải ánh mắt của ta thì lại co rúm. Dường như nghĩ tới điều gì, liền tỏ ra cứng rắn mà lườm lại. Ăn sáng đi. Đối diện với ánh mắt giận dữ như con thú nhỏ của nó, ta giữ vẻ mặt bình thản, vô cùng điềm tĩnh mà nói. Tiểu thế tử, ăn. Ăn thì ăn. Mọi người. Thoáng chốc đã trôi qua 3 tháng. Vì thái độ của tiểu thế tử đối với ta, trong phủ thường có người nói lời ong tiếng ve. Nhưng ta cũng không để ý, ăn uống thoải mái, so với những ngày còn ở khuê phòng, thật sự dễ chịu hơn nhiều. Tuy nhiên, khi Đào Chi chải tóc cho ta, nàng lại không vui. Nghe nói đại cô nương đã đính hôn với thái tử, sau Tết sẽ thành thân. Hôm nay là cung yến, nương nương e là sẽ gặp đại cô nương, người thì... Nàng chưa nói hết, nhưng ta hiểu ý. Chị cả Mạnh Tuyết như từ khi còn ở phủ đã không hợp với ta, nay nàng lại gả cho thái tử, con cái sau này sẽ là hoàng tôn. Còn ta, dù gả vào vương phủ, chỉ cần có tiểu thế tử ở đây, thì dù ta có con, cũng sẽ không thể kế thừa vương vị. Trong hoàng gia, mẫu nhờ con quý, đó là điều hiển nhiên. Không cần nói thêm. Ta nhạt giọng ngắt lời nàng. Đào Chi và Hỷ Tước liếc nhìn nhau, không nói thêm nữa. Các nàng hiểu rõ tính ta nhất, một khi ta đã quyết định, sẽ không hối hận. Khi ta trang điểm xong và bước ra, Tô Cảnh An đã đợi sẵn. Tiểu Thế Tử đi theo bên cạnh hắn, thấy ta tới liền theo bản năng trốn sau lưng hắn, nhưng lại bị bàn tay lớn túm ra. Nàng là mẫu thân của ngươi, ngươi trốn gì chứ? Tô Cảnh An không hiểu, lạnh lùng nhìn đứa trẻ cứ một mực trốn sau lưng mình. Dưới ánh nhìn của mọi người, mặt Tiểu Thế Tử đỏ bừng, buột miệng nói. Ta đâu có trốn. Nghe vậy, Tô Cảnh An khẽ gật đầu, dịu dàng nhìn ta rồi thản nhiên nói. Ừ, bổn vương cưỡi ngựa, ngươi cùng mẫu thân ngồi chung xe ngựa đi. Tiểu Thế Tử. Cậu còn chưa kịp nói lời phản đối, Tô Cảnh An đã phi thân lên ngựa, giao cậu lại cho ta. Một màn biểu hiện sự tin tưởng tuyệt đối. Chỉ còn lại ta và Tiểu Thế Tử nhìn nhau chân chân. Chúng ta mới nhìn nhau chưa được 2 giây. Cậu đã tủi thân sắp khóc, run rẩy leo lên xe ngựa với đôi chân ngắn cũn. Ta nói thật, ta không ăn thịt trẻ con.